This is KBDT from Highland Park, Texas.
Em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Mai Cổ Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Mai Cổ Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm, bắt đầu vào khoảng 3 giờ 15. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến các vấn đề về di trú, bảo lãnh người thân, gia đình, xin nhập quốc tịch, đầu tư định cư Mỹ EB-5, tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, thì xin mời gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943, để được luật sư Michael Cao giải đáp cho quý vị nhé. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael, xin một lần nữa trước hết chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Second Dallas. Yeah.
Dạ, luật sư khỏe không?
Đó, Michael khỏe ở dưới Houston. Hôm không biết là tối hôm qua lạnh quá, sáng nay cũng rất là lạnh. Dạ.
Dạ, đã lát lạnh hơn Houston luật sư là có 20 mấy độ, buổi tối có dưới 30 độ. Và ngay từ đầu chương trình Dũng Nghiêm vị khán giả này mới gọi vô đặc cấp ngay rồi. Quý vị có thể gọi lại nhé, 214-341-5943, 214-341-5943. Dạ, chương trình xin chào vị khán giả mới gọi vô. Hello.
Hello, chương trình của luật sư Cao không?
Dạ đúng rồi, xin mời anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Tôi là anh Tư ở Dallas, có một câu hỏi hỏi nhờ luật sư Cao cho biết gì mà tôi có con gái nó qua đây rồi mà nay 3 tháng rồi mà không hiểu tại sao tới giờ này chưa có thẻ xanh là sao cơ luật sư?
Đôi khi mình xui anh ơi. Có hầu hết 10 người thì hết 7-8 người là ok. Thường thường là 2-3 tuần là sẽ nhận được cái thẻ xanh. Tuy nhiên nó là xui 2-3 người bị chậm. Cũng có thể là nó gửi rồi mà mình không nhận được thì bưu điện nó trả lại bên sở di trú. Michael đề nghị là cái bước đầu tiên liên lạc với sở di trú đi, gọi cái số 800 á, coi xem người ta có gửi hay không. Cái thứ nhì thì mình nên kiểm tra là mình có đóng cái phí thẻ xanh trước khi qua Mỹ không. Qua 120 ngày thì lúc đó mình sẽ bắt đầu làm việc với di trú về phần mà báo cáo nó là chậm trễ nha.
Tới 120 ngày á, cơ luật sư.
Không, bây giờ, bây giờ mình cứ gửi liên lạc với di trú đi, nhiều khi nó nói nó gửi rồi, nhưng mà không có ai nhận cái nó trả lại di trú. Mình phải liên lạc nó, yêu cầu nó là gửi lại đi.
Nhưng mà nay là 3 tháng rồi mà các cái tiền là đóng ở bên Việt Nam hết, đóng visa, đóng các cái Việt Nam đó trước khi qua đây đó. Khi qua đây là có sôi sồ rồi, làm bằng lái luôn rồi, bây giờ thẻ xanh chưa thấy về là 3 tháng rồi, 3 tháng mấy ngày rồi.
Nhưng mà bao nhiêu người trong gia đình hay là mình con gái?
Có một mình, có một con gái, có một đứa.
Chắc là nên liên lạc cái số 800 của sở di trú hỏi xem người ta có gửi chưa. Nhiều khi người ta gửi không ai nhận mà nó trả về di trú.
Vậy là mình phải gọi cho bên sở di trú luật sư.
Dạ đúng anh, cái số 800 của sở di trú đó. Mai cô kiếm thử rồi nha. Nó là 1 800 375-5283. 1-800-375-5283.
Rồi,
cảm ơn anh Tư nhé. Chương trình xin chào vị trưởng giờ kế tiếp. Hello.
Hello.
Dạ, chào chị. Chị cho biết quý danh và...
xin chào Dũng Nghi với luật sư. Mình tên Lan ở Đà Lạt á.
Rồi, mời chị. Dạ,
cho mình hỏi là, cho mình hỏi luật sư là anh mình đi du lịch qua bên này đó. Mà cái lúc cái visa nó cho một năm. Nhưng mà ảnh ở bao đây được bao lâu hả luật sư? Xin hỏi luật sư cho biết à.
À, thông thường nha, nó không có chính xác nha chị. Ok, thông thường là nó sẽ cho mình ở Mỹ hợp pháp 6 tháng. Từ ngày vô cho tới ngày ra. Thông thường nha. Nếu mà mình muốn biết chính xác là nó cho mình ở bao nhiêu á, thì mình nên lên cái trang mạng. Mình sẽ kiếm cái đơn E-94, I-94 của mình. Thì ở trong đó nó sẽ để rõ ràng là nó cho mình ở Mỹ hợp pháp bao lâu. Dạ. Đôi khi có những người xui xui á, nó cho tháng, 2 tuần, 2 tháng, vân vân. Nhưng mà 10 người là hết, 9 người rưỡi là 6 tháng. À, nhưng mà một lần nữa mà cô khuyên đó là nếu muốn biết chính xác đó, mình nên biết là trong cái thời điểm này, nhất là trong cái thời điểm này mình nên biết rõ ràng là mình được ở đây hợp pháp bao lâu. À, lên mạng search trong cái trang mạng của CBP của bên Hải quan Mỹ đó, thì nó sẽ có cái thông tin của mình, cái đơn I-94 nhà E-94. Dạ.
Dạ, 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 tôi cho mình hỏi là nó đợi trong cái visa là một năm á luật sư?
Dạ không, cái một năm là khác chị nhá. Cái một năm đó dán ở trong cái hộ chiếu của mình.
À.
Nó chỉ là một cái vé ra vô Mỹ.
Dạ.
Miễn sao là cái vé một năm đó còn hàng thì là mình sẽ được ra vô Mỹ trong vòng một năm đó, trong cái thời điểm mà được còn hàng đó. Chứ nó không phải là bao lâu mình được quyền ở Mỹ hợp pháp.
Như vậy là luật sư nói mình lên trang mạng, mình lấy cái form, mình coi cái form nào luật sư?
Cái đơn E-94, I-94 trên Google. Dạ, I là Indian đó. Dạ, E-94.
Dạ, hiểu. Dạ, chị luật sư cho xin hỏi một câu nữa. Ví dụ như giờ mình mua vé cho ảnh đi xuống Galveston, đi cái crew 4-5 ngày, có được không gì luật sư ha?
Thông thường là nếu, tại vì Michael không có giấy tờ ở đây, nhưng mà nếu mà phải đoán thì chắc là ok, là tại vì cái visa còn hàng, cái đơn ở trong hộ chiếu đó, thì thông thường người Việt Nam khi mà qua tới Mỹ, cái quan trọng là anh ở Mỹ lâu chưa?
Dạ, anh mở được 3 tháng rồi luật sư.
Ok, so trong cái thời điểm này nha, Michael xin báo cáo nha, gần đây hải quan của Mỹ nó khó lắm á, thông thường nha, nếu mà vô 3 tháng, xong đi cư thêm tuần nữa, thì nó còn thêm tuần là 3 tháng tuần, ví dụ. Nó không có nói năng gì hết, nó không có làm khó gì hết trơn á. Nhưng trong cái thời điểm này, nhất là gần đây nè, mấy ngày nay nè, Michael có nhiều khách hàng bị làm rất là khó khi mà vô hải quan Mỹ trong mấy ngày hôm nay, trong tuần này. Hy vọng là khi mà ảnh đi cruise, ảnh về thì hải quan của Mỹ ở cruise không bắt bẻ là tại sao ở Mỹ lâu quá, 3 tháng rồi có định về Việt Nam không, này kia vân vân. Nhưng mà thông thường nha là đi 3 tháng thì đi cruise, tại vì đi cruise là ra khỏi Mỹ nha, xong rồi vô lại mỗi lần mà ra khỏi Mỹ vô lại là nó có nhiều vấn đề lắm, so mà cô khuyên là nên coi rõ ràng là cái tình hình ở trước khi đi nha.
Và cảm ơn luật sư nhiều, cảm ơn Dũng Nghi nha.
Quý vị đang theo dõi chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Nếu quý vị có những câu hỏi, thắc mắc những câu hỏi, Dũng Nghiêm biết chắc chắn thời gian qua có nhiều quý vị thắc mắc lắm, thì quý vị có thể gọi vào nhé, 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì chắc là cái visa bulletin tháng 3 đã có rồi phải không luật sư?
Visa bulletin của tháng 3 mới ra, nhưng khi mà con nhìn lại thì nó không có gì thay đổi hết cho việc gia đình, không có nào thay đổi. Lịch chuyển viện cũng không thay đổi, lịch lao động phổ thông đi chạy được 2 tháng, nhưng một lần nữa cái ngày mà được chuyển viện nó cũng không thay đổi. Ý mà con nói là so sánh giữa tháng 3 và tháng 2 không có gì thay đổi, nghĩa là không được tốt, là tại vì mình luôn luôn muốn là nó tiến tới để cho cái ngày ưu tiên nó tới gần hơn, nhưng một lần nữa những cái ngày ưu tiên rồi, nhất là diện gia đình của cộng đồng Việt Nam của mình, không có nào thay đổi nha.
Vâng, và cái xin visa du lịch nghe nó bây giờ cũng chậm lại phải không luật sư?
Chậm thì Michael không biết nha, tại vì nó quá gần, nghĩa là trong 2-3 tuần thì mình không có biết được. Nhưng Michael biết là có một cái xác lệnh từ Tổng thống ra nói rằng là những cái hồ sơ du lịch, du học, phỏng vấn ở nước ngoài, nghĩa là Việt Nam là ở nước ngoài đó, thì là hải quan của, Tổng lãnh sự quán của Mỹ, nghĩa là Bộ Ngoại giao của Mỹ, nên duyệt lại rất là kỹ. Ok, extraditing nghĩa là rất là kỹ. Và những hồ sơ du lịch, du học thì hiện tại thì Michael vẫn chưa thấy cái sự ảnh hưởng của cái xác lệnh của Tổng thống này. Nhưng nếu có gì mới ở bên Sài Gòn thì Michael sẽ báo cho biết liền. Hiện tại thì vẫn chưa thấy là cái sự khó khăn nó tới. Nhưng cái vấn đề mà chậm lại số lượng đó thì Michael không biết, và tại vì cái thời điểm nó gần quá. Yeah.
Vâng. Với cái việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang trục xuất di dân lậu á, thì chắc chắn ở văn phòng luật sư có rất nhiều câu hỏi về vô, thì luật sư có thể chia sẻ đến quý khán giả những cái gì mà quý khán giả cần biết không, thưa luật sư?
Dạ vâng, nói chung thì khách hàng thì đương nhiên là người ta lo lắng, thật sự là người Việt Nam cũng có, không biết nhiều có không, nhưng mà cũng có một số lượng ở đây không hợp pháp. Trước khi Tổng thống vô, nghĩa là ngày 20 tháng 1, là người ta đã ghé văn phòng rất là nhiều, người ta rất là lo lắng. Nhiều người ở đây 5 năm, 10 năm, nhiều người qua đi diện đi ăn xe xong rồi không lấy được thẻ xanh, vân vân. Nhiều người qua đây du lịch rồi ở lại luôn 5, 10 năm, 7 năm, 10 năm, vân vân. Người ta rất là lo lắng. Thì Michael chỉ có khuyên đó là trong cái thời điểm này, nhất là trong thời điểm này, thì nói chung là cẩn thận thôi, chứ bây giờ sao, mình cũng tới đâu hay tới đó. Michael chỉ có biết đó là gần đây nha, gần đây là bên trục xuất bên ICE, Immigration Custom Enforcement, người ta rất là dữ. Người ta, tại vì Michael nằm ở trong cái hội luật sư Ella, chia sẻ báo cáo với nhau, thì nói chung là bên ICE người ta bắt rất là nhiều người và cố gắng trục xuất người ta. Thì nếu mà có thông tin gì mới ảnh hưởng tới cộng đồng Việt Nam thì Michael sẽ báo liền. Nhưng mà hiện tại thì nó ảnh hưởng những cái cộng đồng khác rất là nhiều, Việt Nam thì ít hơn. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Chương trình xin chào vị khán giả trên đường dây. Hello. Hello. Dạ, chương trình xin chào. Quý vị đang kết nối với chương trình Di Chú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời gọi lại 214-341-5943. Thưa luật sư, có một số câu hỏi của thính giả gửi vô đài, nhưng mà Dũng Nghiêm không biết, để Dũng Nghiêm đón vị thính giả trước. Hello. Hello, dạ chương trình xin chào. Quý vị có thể gọi lại nha, 214-341-5943, 214-341-5943. Có nhiều câu hỏi về các vị thính giả gọi vô, nhưng mà gửi vào vô cho đài, nhưng mà Dũng Nghiêm không biết rằng luật sư có thuộc là về lĩnh vực của luật sư hay không, nhưng mà nếu luật sư muốn sẵn sàng trả lời thì Dũng Nghiêm hỏi.
Dạ, trong cái thời điểm này thì cứ hỏi đi, nếu mà Michael không làm thì Michael nói thôi.
Thưa luật sư, thì có nhiều thính giả nói là cái trường hợp nào sẽ bị trục xuất, thưa luật sư?
Trường hợp nào mà bị trục xuất là sao ta?
Gọi là di dân lậu đó, bất hợp pháp đó, nhưng mà trường hợp nào dễ bị trục xuất hơn?
Thứ nhất nha, là những cái người mà vô Mỹ gần đây, nếu mà mình vô Mỹ dưới 2 năm nha, thì là nếu mà đụng chạm với bên chính quyền, bên ICE, bên trục xuất, thì là cái xác suất mà bị trục xuất ra ngoài khỏi nước rất là cao. Nhiều khi bên ICE người ta miễn luôn bên tòa án trục xuất, mà người ta đưa ra để trục xuất luôn. Nếu mà mình vô Mỹ dưới 2 năm, tuy là có hồ sơ asylum là tị nạn chính trị, tị nạn này kia vân vân, cái đó là cái trường hợp mà nguy hiểm nhất. Mấy người mà mới qua được tuần, 2 tuần, tháng, 2 tháng, dưới 2 năm là cái xác suất mà bị trục xuất cao nhất.
Vâng. Những cái du học sinh hoặc là những cái người du lịch mà họ đang đi làm chui á, có bị chú ý để mà bị trục xuất không, thưa luật sư?
Theo những gì Michael hiểu thì vẫn là chưa. Ok, tuy nhiên đó là Michael có nghe trường hợp là bị bắt chứ chưa bị trục xuất. Ok, người Việt, nếu mà nói chuyện người Việt Nam thì gần đây Michael gặp mấy cái trường hợp là có quen những người mà trong cộng đồng báo cho Michael biết là những người Việt Nam trước đây bị vấn đề, nghĩa là thường thường là năm 89 mấy bị hình sự, xong rồi có lệnh trục xuất. Tuy nhiên đó là tại vì người ta ở đây lâu, trước năm 1995, thì hồi đó tới giờ thì bên trục xuất người ta hiếm lắm người ta mới cố gắng trục xuất mấy người này. Tuy nhiên gần đây thì những cái người này thường thường là mỗi một năm người ta trách nhiệm phải báo cáo, phải trình diện với bên trực xuất mỗi một năm một lần để báo cho biết là sống ở đâu và hiện tại đang làm gì, rồi sau đó mới được quyền nộp cái đơn xin cái thẻ đi làm. Tuy nhiên gần đây Michael có quen một cái anh kia, anh giới thiệu nói là có một người cũng hàng năm đi báo cáo thì bây giờ cũng lên đó trình diện, khi trình diện thì bị bắt, bị dịch lại, thì cái kết quả thì Michael cũng chưa biết là cái người đó sẽ bị đưa lên máy bay trực xuất hay không thì vẫn chưa biết. Dạ vâng.
Vâng. Còn đối với những người mà dĩ nhiên là nhập cảnh lậu rồi đó, bất hợp pháp rồi, nhưng mà đã có giấy hẹn lăn tay và chờ xét duyệt để xin tị nạn thì có những người đó có được coi như có an toàn chưa thưa luật sư, hay là vẫn có thể bị trục xuất nếu ai trục xuất?
So gần đây là nhiều, theo những gì Michael hiểu là bên ai người ta bắt hết á, nhưng mà Michael không có biết chính xác là về phần luật pháp có áp dụng được hay không. Thông thường nha, nếu mà nói chuyện trước đây là miễn sao có hồ sơ là thường thường bên trục xuất người ta không có đụng mình đâu. Người ta sẽ để cho tòa án giải quyết, là ra tòa theo đúng thời điểm, rồi sau đó tòa quyết định là được ở đây không, lấy tài sản hay không, hay là bị lệnh trục xuất vân vân. Thì sau đó thì bên trục xuất người ta mới quyết định. Nhưng gần đây thì theo những gì Michael hiểu, những cái thông tin mà Michael nhận được, thì người ta gồm rất là nhiều người, tuy là có hồ sơ ở ngoài tòa án nha, bên asylum nha, nhưng mà vẫn bị bắt xong rồi bị trục xuất. Dạ vâng.
Vâng. Còn những người mà họ được cấp cái tắc ID rồi và có cái work permit đó, mặc dù là cũng là di dân lậu đó, thì có như thế nào thưa luật sư?
Thì đó là những người đó là có hồ sơ asylum đó, những hồ sơ tị nạn, những hồ sơ mà xin về phần nói chung là khó khăn vì lý do chính trị, do bị kỳ thị vân vân. Người ta xin theo cái diện đó là lấy thẻ xanh, nhưng mà trong cái thời điểm chờ đợi giao tòa để xin thẻ xanh, nó có thể là 1 năm, 2 năm, nó có thể 5 năm, 7 năm, những hồ sơ nó kéo dài lâu lắm nha. Thì xưa tới giờ là những người đó vẫn có thể là xin được cái work permit, là có thể đi làm, vẫn có số an sinh xã hội để quyền đi làm. Tuy nhiên gần đây thì giống như Michael nói là những người đó hiện tại đang bị bắt nhiều. Thì Michael không biết là cái kết quả ra sao, là tại vì thật sự trước đây thì luôn luôn là tòa án quyết định và giải quyết, và cuối cùng là quyết định trục xuất hay không, hoặc là cấp thẻ xanh cho những người đó. Nhưng mà gần đây thì bên trục xuất người ta không có đợi với tòa án nữa mà người ta bắt luôn. Yeah.
Vâng. Đối với những người mà họ nói họ thẻ xanh họ hết hạn rồi nhưng mà họ không có renew, thì trường hợp đó có gọi là bất hợp pháp không luật sư, và trường hợp đó có bị trục xuất không?
Dạ không. Thông thường là mình là thường trú, tuy là cái thẻ xanh của mình hết hạn 5 năm, 10 năm, đáng lẽ đúng thì trên luật pháp mà cổ khuyên đó là cái thẻ xanh hết hạn thì nên nộp cái đơn gia hạn lại cái thẻ xanh mới, hoặc là vô quốc tịch vân vân. Tuy nhiên cái câu hỏi là thẻ xanh của tôi là có từ năm 1994 tới giờ, đáng lẽ hết hạn 2004, nhưng bây giờ tôi để 20 năm rồi tôi không gia hạn. Cái câu hỏi là giờ tôi có là thường trú nhân không? Câu trả lời là yes, vẫn là thường trú nhân. Tuy nhiên đó là luật của di trú là người ta sẽ nhắc cho mình là luôn luôn mình phải có một cái bằng chứng xác nhận là mình ở đây hợp pháp. Cái thẻ xanh hết hạn là ở đây hợp pháp hay không? Trên luật pháp là ở đây thuộc luật pháp, nhưng mà mình không có bằng chứng. Còn một lần nữa mà cổ khuyên là cho những quý vị nào mà thẻ xanh hết hạn, nên là gia hạn lại đi nộp cái đơn I-9, đi có cái hóa đơn thì ít gì nó cái đó nó cũng bảo vệ cho mình. Còn hay hơn nữa, nếu đủ điều kiện vô quốc tịch thì nên nộp hồ sơ vô quốc tịch nha.
Vâng. Nếu mà người ta lỡ như người ta không có renew mà giờ tình hình căng thẳng như vậy, người ta bây giờ đi làm cái I-90 thì có, được, vẫn được làm hả luật sư?
Dạ được chứ. Hết hạn 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm vẫn nộp được cái đơn I-90 để làm lại cái thẻ xanh mới. Dạ.
Dạ. Cảm ơn luật sư. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Di trú và Nhập tịch, và chương trình đã chỉ còn khoảng 10 phút, thì nếu quý vị nào vẫn còn những câu hỏi thì có thể gọi vào nha, 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao có 2 văn phòng tại Dallas Fort Worth. Nếu quý vị có những trường hợp nào cần sự cố vấn hoặc là giúp đỡ của luật sư Mai, văn phòng luật sư Michael Cao, thì có thể gọi vào số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988. 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Galaxy Hồng Mo là 214-703-0903, 214-703-0903. Và số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943. Thưa luật sư, nếu như có một người nào đó, một cái cơ sở thương mại hoặc là gia đình một người nào đó cho người quen, người nhà của mình vượt biên bất hợp pháp đó mà ở trong nhà hoặc làm việc cho mình, thì có bị tội, có tội gì không chị? Luật sư có bị tội chứa chấp không?
Cái gần đây thì Michael vẫn chưa thấy cái luật đó có thể là tiểu bang, có thể là liên bang, nhưng mà theo Michael thấy thì là chưa có luật nào mà làm như vậy hết. Nhưng mà một lần nữa, cái luật pháp gần đây, sắc lệnh gần đây, nó thay đổi rất là lạ, thì Michael phải theo dõi lại những cái thông tin này. Nhưng mà theo những gì Michael hiểu thì hiện tại là chưa là vấn đề đó là người ở nhà nhé, chứa người bất hợp pháp vân vân. Ý của những nghiêm hỏi là chứa người ở chung nhà sống bất hợp pháp. Tuy nhiên những cái công ty mà mướn người bất hợp pháp là một vấn đề khác, thì là Michael sẽ theo dõi tình hình rất là kỹ để báo cho quý vị biết là nếu có thông tin mới có ra. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý vị, dạ chương trình xin chào Vĩnh Dạ mới gọi vô. Hello.
Dạ mời em tên Tăng á, cho em hỏi luật sư Cao á.
Dạ mời. Dạ.
Em có đi em gái, mới qua Mỹ 2 tuần có sơ sơ rồi, giờ muốn đi Cali chơi được không? Chưa có thể tách.
Ok, so qua Mỹ là phỏng vấn ở Việt Nam định cư, xong rồi qua Mỹ là nó có duyệt hồ sơ, qua hải quan là nó duyệt hồ sơ định cư rồi, đúng không?
Dạ.
Ok, nói chung là mình tuy là mình chưa nhận được thẻ xanh nha, nhưng mình là thường trú nhân rồi. Ok, là trong hộ chiếu nó có bấm cái dấu I-551. Cái đó là cái bằng chứng mình là thường trú nhân rồi. Ok, mình có thể là dùng cái đó bay qua Cali, bay đây, bay kia, kia nọ, cái đó chuyện bình thường nha. Và hơn nữa, nếu mà mình muốn, mình có thể ra khỏi nước bay về Việt Nam dù lại dùng cái dấu bấm đó cũng được. Nhưng mà một lần nữa phải rất xác nhận cho rõ ràng cái đơn, cái mẫu, cái dấu bấm đó là cái dấu bấm đơn I-551 nha. Là vì 551 là bằng chứng là thường trú nhân. Tuy nhiên thì nếu mà không gấp thì Michael sẽ khuyên là đợi nhận được cái thẻ xanh rồi muốn đi về Việt Nam thì dùng thẻ xanh đi nó an toàn hơn. Nhưng ở trong nước, ở trong nội thì nói chung bay Cali, bay New York này kia bình thường anh.
Dì hỏi luật sư cái nữa. Hiện giờ mình có cái social rồi, mình đi thi đi xét cái bằng viết được không? Mình viết cái xe.
Michael sẽ khuyên là chắc là nên kiếm mấy người mà dạy bằng lái xe anh ơi. Michael không biết là bên đó, bên bằng lái xe của Texas, người ta có đồng ý cấp cái bằng lái nếu mà mình chỉ có cái dấu bấm I-551 thôi. Nếu mà người ta biết luật di trú thì người ta sẽ nói là người này là thường trú nhân rồi. Nhưng mà đôi khi có những người ở trong cơ quan DPS, là nghĩa là bên cơ quan của tiểu bang Texas, trong cái khu vực mà cấp bằng lái xe, nhiều khi người ta không hiểu cái dấu đó là thường trú nhân, người ta không cấp. Ăn thua mỗi người anh ơi. Dạ, Michael sẽ khuyên. Nếu không thì kiếm mấy người mà dạy bằng lái xe anh.
Ok, vậy cảm ơn luật sư nhiều nhé.
Vâng anh nhé.
Rồi, cảm ơn anh nhé.
Dạ, cảm ơn anh.
Rồi, xin chào anh. Thưa luật sư, có vị thính giả hỏi rằng đã thi quốc tịch đậu rồi nhưng mà chờ hoài không thấy và không thấy đi tuyên thệ, mà coi trên website thì thấy chưa có gì hết, thì hỏi luật sư rằng lâu quá như vậy có họ lo lắng thì có như làm cách nào để biết được mình có được tuyên thệ không thưa luật sư?
Nói chung là thường thường là Michael sẽ tư vấn khách hàng là có ba cách. Một là đợi, hai là nộp lại cái mới trong lúc chờ đợi cái cũ, tốn tiền, tốn nhiều tiền. Ba là kiện chính phủ Mỹ, gọi là writ of mandamus. Nếu cái hồ sơ N-400 phỏng vấn xong mà 120 ngày, nghĩa là 4 tháng trôi qua mà không có gì thay đổi, không quyết định, và người ta đã chấp thuận hoặc là người ta đang duyệt, thì mình có thể là kiện chính phủ Mỹ trong bên tòa án liên bang để ép người ta phải duyệt hồ sơ. Tuy nhiên là kiện chính phủ Mỹ thì cái chi phí nó cao hơn rất là nhiều.
Vâng. Còn ngược lại, có người thì họ nói họ trên online á, có account của sở di trú, thấy có báo là gửi giấy mời phỏng vấn rồi mà thấy gần đến ngày thi rồi mà lại chưa nhận được cái qua thư. Hỏi luật sư là phải làm gì để được đi thi?
Ok, so đôi khi nha, ở trên mấy gần đây nha, một trong những một cái sự hay của bên di trú trong 1-2 năm nay nè, là người ta cho mình tạo ra một cái tài khoản ở trên mạng. Ok, đôi khi người ta báo luôn ở trên mạng là cái ngày nào phỏng vấn mà có cái tờ giấy ở trên mạng luôn, trong cái tài khoản của mình luôn, thì nếu mà nó gửi về không kịp thì nhiều khi ở trong đó mình in ra mình vẫn có thể là sử dụng được.
Vâng, cảm ơn luật sư. Nếu mà sau khi mình điền cái đơn N-400 để thi quốc tịch mà mình phát hiện mình có một vài cái thông tin mình điền không chính xác, thì hỏi luật sư rằng mình phải làm sao ạ?
Hiện tại thì Michael vẫn chưa biết cái sự ảnh hưởng làm sao, nhưng mà ngày xưa là nói chuyện từ tháng 12 năm rồi, mà trước đây 1-2 năm á, thì chuyện rất là bình thường khi vô phỏng vấn giải thích cho người ta thôi. Tôi xin lỗi là tôi điền cái đơn này sai, là tại vì cái công ty hiện tại tôi làm bây giờ là khác rồi, hoặc là cái địa chỉ tôi đăng ký địa chỉ sai, hoặc là cái ngày tháng năm sinh tôi đăng ký sai, tôi xin sửa lại, hoặc là cái vân vân, những cái gì mà sai mình cứ giải thích cho người ta bằng miệng, xong người ta chỉnh cái đó luôn. Thường thường là rất là đơn giản, mà nếu mà khỏi đoán thì hiện tại nó vẫn không thay đổi đâu, chắc là ok. Tại vì mấy gần đây Michael có đi phỏng vấn mấy cái cuộc phỏng vấn quốc tịch với lại trình diện này kia ở sở di trú Houston, Dallas, thì nói chung là người ta vẫn bình thường, chưa có gì thay đổi.
Còn nếu mà khi đi thi quốc tịch á, ngoài cái việc mà mang theo cái thư mời, thẻ xanh rồi những giấy tờ cần thiết, thì hỏi luật sư là cần mang thêm giấy tờ gì thêm trong khi đi thi thi quốc tịch, thưa luật sư?
Thường thường mục đích của Michael là khuyên khách hàng là mình muốn kết thúc ngày hôm đó, nghĩa là nên mang hết đầy đủ những gì người ta có thể hỏi, ví dụ như là 3 năm khai thuế cứ mang theo đi, cất ở trong gạch pháp á, mang theo cái bằng ly dị của trước đó, cái giấy kết hôn nếu mà mới cưới, hoặc là có em bé mới sinh ra từ ngày nộp tới ngày đi phỏng vấn thì mang theo cái khai sinh, vân vân, mang bằng lái xe, mang hộ chiếu Việt Nam, mang thẻ xanh, những gì mình có thể mang để nếu người ta hỏi mình có cung cấp liền, có đầy đủ. Còn hơn đó là phỏng vấn xong cái người ta nói thôi về nhà đi, để ta người ta biết cái đó, được yêu cầu bổ túc hồ sơ xin cái 3 năm thuế, thì lúc đó lại mất thêm mấy tháng nữa, tại vì mỗi lần sở di trú liên lạc là mỗi lần trả lời là mất thêm không biết 3-6 tháng nữa. So yes, Michael khuyên là nên mang hết giấy tờ đầy đủ để hy vọng là ngày hôm đó kết thúc luôn.
Vâng, cũng xin nhắc quý vị là nếu quý vị nào đủ thời hạn 5 năm trong thẻ xanh, hoặc là quý vị gần hết hạn cái thẻ xanh 10 năm, thay vì renew thì quý vị ngay bây giờ có thể làm cái đơn N-400 để mà thi quốc tịch nha quý vị. Và thời hạn thi quốc tịch giờ nó còn nhanh như hồi xưa không, luật sư?
Là sao? Những
từ lúc mà nộp hồ sơ cho đến lúc thi nó diễn tiến nhanh giống như trước đây luật sư nói không, hay là nó bây giờ nó chậm lại rồi?
Vẫn chưa chậm nhé. Michael gần đây là vẫn thấy là 3 tháng, 4 tháng, vẫn chưa chậm. Cái hy vọng là nó vẫn tiếp tục bình thường, không có gì thay đổi. Nhưng mà nếu có gì mới thì Michael sẽ báo liền. Nhưng mà hiện tại vẫn là bình thường nhé. Michael vẫn thấy là 2-3 tháng nó có ngày đi phỏng vấn.
Vâng. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với cái chương trình Di chúc nhập tịch ngày hôm nay. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì Dũng cũng xin nhắc lại một lần nữa. Luật sư Michael Cao có 2 văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988. 972-606-9988. Văn phòng tại Calician Mall là 214-703-0903. 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao. Chúc luật sư có một ngày còn lại được nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe, luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn Diễm Nghiêm. Có quý vị đã tham gia chương trình Di chứng nhập tịch. Dạ vâng, Michael xin kính chào. Hẹn lại thứ 5 tuần sau. Chào quý vị và xin chào Diễm Nghiêm nha.
Dạ vâng. Chào luật sư ạ.